Quý vị thấy, vô niệm có nghĩa là chúng ta sống ở trên tất cả các cái cảnh duyên mà mình không có bị dính, không có bị nhiễm, thì đó là vô niệm. Vô niệm mà Lục Tổ Ngài dạy là vô niệm, vô niệm làm tông, rồi vô trụ làm bổn, và vô tướng làm thể. Ba cái đó là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thấy nó ba cái đó nó cũng chỉ là một thôi. Mà vô trụ là gì? Vô trụ có nghĩa là mình không dính mắc vào một cái nào hết, thì đó gọi là vô trụ. Cái bản tâm của mình nó là cái thênh thang rộng rang, nó là cái hằng biết, hằng tri giác, và cái tri giác đó nó hằng có mặt với mình mà mình không dính mắc vào cái gì hết. Thấy cái bình hoa là bình hoa vậy thôi, đẹp cũng được, xấu cũng được, không có dính mắc vào nó, thì quý vị thấy nó gọi, thì ngay nơi cái bình hoa đó gọi là gì? Là vô tướng rồi, phải không? Vô tướng là sao? Là đối với tướng mà không dính vào tướng thì gọi đó là vô tướng, chứ không có gì hết. Vô niệm là đối với niệm mà mình không dính vào niệm thì đó gọi là vô niệm. Cho nên quý vị thấy, thấy cái bình hoa, mình có cái phải có cái ý niệm về bình hoa, phải không? Quý vị thấy phải có cái ý niệm về bình hoa, thì cái ý niệm về bình hoa đó mà mình không có giấy thêm cái niệm để phân, để dính mắc vào đẹp, vào xấu, để có cái ý niệm của đẹp, của xấu, thì đó gọi là vô niệm, chứ không có gì hết. Còn vô tướng là thấy cái bình hoa nhưng mà không dính vào cái bình hoa, thì đó gọi là vô tướng, chứ không có gì hết. Chứ không phải là vô tướng là mình nhắm con mắt lại để đừng có thấy cái bình hoa, thì gọi đó là vô tướng. Thưa quý vị, không phải vậy. Cho nên vô tướng là đối với tướng mà không có dính mắc, thì đó gọi là vô tướng. Rồi đối với niệm mà không có dính mắc niệm thì đó gọi là vô niệm. Và đối với tất cả các pháp mà mình không có dính vào một cái pháp nào thì gọi đó là vô trụ. Thì như vậy thì vô niệm, vô tướng, vô trụ là ba cái căn bản của tu thiền. Thì như vậy quý vị thấy vô niệm là không có, trên cái niệm đó mà chúng ta không có dính mắc, thì trở lại với cái chánh niệm. Thì quý vị thấy khi mình sống chánh niệm mà mình không có dính mắc vào cái chánh niệm thì ngay nơi đó là vô niệm. Đó, thì quý vị thấy nó rõ ràng đó. Và chúng ta tu tập để tìm được một cái sự bình an, một cái hạnh phúc ngay trong cái cuộc sống hiện tại của mình đó. Thì như vậy thì quý vị thấy chúng ta phải tập sống để sống, thấy được cái sự sống thực nơi chính mình, và thấy được cái hạnh phúc thực nơi chính mình. Cái hạnh phúc thực đó chỉ có mình chế tác ra thôi, chứ không có đi tìm cầu ở đâu mà có. Chúng ta đừng có đi tìm hạnh phúc ở đâu, không có cái con đường để đưa chúng ta đi tới hạnh phúc. Thưa quý vị, không có con đường nào đưa tới hạnh phúc hết. Quý vị suy nghĩ, nhận xét, gọi là quán chiếu cho kỹ, rồi quý vị sẽ thấy không có cái con đường để đưa chúng ta tới hạnh phúc. Mà hạnh phúc nó ở đâu? Hạnh phúc nó nằm ngay ở cái con đường, phải không? Quý vị thấy nếu mà mỗi bước chân của chúng ta mà mình không có hạnh phúc được, không có vui, không có hạnh phúc trong mỗi bước chân của mình, thì mình đi tới cái cuối cái con đường nào để mình có được hạnh phúc? Không có, phải không? Thì cho nên cái câu nói là không có con đường đưa đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính ngay con đường là cái ý nghĩa, ý như vậy. Ý như vậy, ý là mỗi hành động, mỗi cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải hạnh phúc ngay nơi đó, chứ đừng có như vậy thì mỗi hành động mà mình đang đi, đang sống là nó đã hạnh phúc rồi, đừng có đi tìm hạnh phúc nữa, phải không? Mình ngay nơi mỗi hành động, mỗi bước đi, mỗi cái sự sống của mình hiện tại mà mình không hạnh phúc, rồi bây giờ mình nói là mình đi để đi tới cái hạnh phúc, thì mình đi tới đâu để có hạnh phúc? Không có ở đâu có hạnh phúc hết. Mà hạnh phúc đó nó chỉ có mặt trong cái giờ phút, trong cái giây phút của sự sống hiện tại là nó có mặt nơi đó thôi. Nếu chúng ta không có hạnh phúc được ngay nơi đó thì thưa quý vị, không có chỗ nào có hạnh phúc hết. Có hạnh phúc hay chăng, đó cũng chỉ là do cái ảo giác, ảo tưởng của mình tạo nên, mình cho nó là hạnh phúc, để rồi một lúc nào đó nó mất đi thì chúng ta hết hạnh phúc và nó trở nên khổ đau. Cho nên quý vị thấy, cái quan trọng trong cái đời sống, để chúng ta thấy chánh niệm là một cái bước đầu. Cho nên chánh niệm là chúng ta phải thấy rõ sự có mặt của cái sự sống nó đang xảy ra, và nó chỉ xảy ra trong cái giây phút hiện tại, trong cái lãnh vực của thân, của tâm và của ngoại cảnh của chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ và mình phải tiếp xúc được với cái sự sống trong chính mình và trong cái chung quanh mình. Nếu mà quý vị thấy chúng ta để cho tâm mình bị lôi kéo bởi quá khứ, hoặc bởi tương lai, hoặc bởi những cái tin toan tính lo âu giận hờn, ganh tị đố kỵ, rồi để cho hận thù hơn thua phải quấy mà nó đang trên cái cuộc sống của ta, chúng ta nó có mặt, thì thưa quý vị, đó là chúng ta đánh mất cái sự sống của chính mình. Như vậy thì chúng ta phải buông hết tất cả. Buông ở đây có nghĩa là buông ở trong cái tâm niệm của mình, phải không? Trong cái tâm của mình, chứ không phải buông hết sự giận. Thì như vậy, như hồi nãy nói, vô tướng là vô tướng, đó là vô tướng ở đâu? Vô tướng tức là khi chúng ta nhìn cái bình hoa này mà nó không có lưu lại ở trong tâm mình để nó trở thành đẹp, thành xấu, thì đó gọi là vô tướng. Thì như vậy, vô tướng nó không phải là vô tướng của cái bên ngoài, mà nó là vô tướng ở nơi tâm của mình. Tâm của mình không có cái tướng của bình hoa dính ở trong đó để sinh ra phiền não, để sinh ra ưa thích, sinh ra đẹp xấu, sinh ra tất cả những cái đó, nó sẽ sinh ra khổ đau. Thì như vậy chúng ta thấy đối với cảnh, thấy cảnh nó là cảnh vậy thôi, thấy bình hoa là bình hoa, thấy mọi sự vật nó là mọi sự vật như vậy, thấy sự sống của mình nó đang có mặt như vậy là như vậy. Khổ đau cái đau, cái nhức, cái bệnh tật của mình như vậy thì mình có sợ hãi không? Không có gì phải sợ hãi hết, bởi vì nó là một thực tại. Không bệnh cũng là một thực tại, bệnh cũng là một thực tại, nó như vậy, phải không? Bởi vì cuộc đời nó là như vậy, nó vô thường, nó duyên hợp, cho nên nó phải như vậy. Có bệnh, bệnh là một thực tại, thì bây giờ mình chạy trốn nó đi đâu? Quý vị có chạy trốn nó được không? Không có bao giờ trốn được. Mà mình nhìn nó, mình chấp nhận nó, để biết rằng, chúng ta biết rằng sự sống nó luôn luôn nó có mặt, và có thân, có già, có bệnh, đó là hiện tượng của cuộc sống. Còn cái bản thể của sự sống là nó không có già, không có bệnh, không có sinh, không có diệt. Thì như vậy trong cái già, cái bệnh, cái sinh diệt đó, có một cái sự sống không có vượt thoát ra khỏi cái già, cái bệnh. Thì bây giờ chúng ta, tại vì mình không có nhận ra cái sự sống kia, cho nên mình chấp nhận cái thân của mình, rồi cho là mình, cho nên chính vì vậy muốn giữ nó lại, muốn nó tồn tại, do đó mà khi nó bệnh thì mình đau khổ, phải không? Quý vị thấy bệnh rồi mình tưởng tượng ra bệnh rồi mình sẽ làm sao? Mình sẽ chết. Chết rồi mình không biết là chắc là lúc chết nó rất là khổ đau, mình sẽ đi đâu, mình sẽ về đâu, mình tưởng tượng ra đủ thứ hết và mình trở nên khổ đau. Trong khi sự sống đó nó hiện hữu và nó không bao giờ mất hết. Nó bỏ cái xe, bỏ cái thân này, bỏ cái thân bệnh hoạn này để chúng ta có một cái thân khác. Nhưng mà cái thân khác đó nó phải được làm bằng cái gì? Nó được làm bằng những cái yếu tố của cái đời sống hiện tại của chúng ta. Đời sống hiện tại của chúng ta nghĩ lành, nghĩ tốt, nghĩa làm thiện, thì bỏ cái thân này thì chúng ta được một cái thân tốt đẹp hơn. Thì như vậy quý vị thấy một cái đời sống, bước sang một cái đời sống khác tốt đẹp hơn. Cho nên nói chết không phải là là hết, mà chết là gì? Chết là bắt đầu cho một cuộc sống mới.